Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có Suy niệm Phục sinh, Sứ điệp Phục sinh năm 2007, Tin quan trọng tuần qua, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn cùng với Đặng Thế Dũng suy niệm Phục sinh.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 28, câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu hay. Bỗng Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo tin cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh vào thành báo cho các thượng tế biết mọi sự việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với nhau và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo như lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa những người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyện các thánh ẩn tu trong sa mạc thời giáo hội tiên khởi có kể lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông nọ nghe đồn về rất nhiều phép lạ do các bậc chân tu thánh thiện thực hiện, nhưng ông không chấp nhận một lời đồn đại nào. Ông chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Thế là ông lên đường để diện kiến cho bằng được vị chân tu. Ông gọi một đệ tử lại và hỏi: "Thầy của anh đã làm được bao nhiêu phép lạ rồi?" Người đệ tử trả lời: "Không thể đếm xuể được. Trong xứ của ông, người ta xem như là phép lạ mỗi khi Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Còn ở đây thì trái lại, chúng tôi coi là phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa." Phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa. Đó có thể là ý tưởng được rút ra từ bài tin mừng hôm nay. Thánh Matthew là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về Chúa Phục sinh. Một bên là những phụ nữ đã từng theo Chúa, và một bên là những lính canh mộ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt. Cả hai bên đều nhận lãnh một sứ điệp. Những phụ nữ được các thiên thần cổ võ đã lên đường loan báo sứ điệp phục sinh cho các tông đồ. Còn những lính canh mộ, thoạt tiên cũng đã nhận lãnh sứ điệp như thế. Họ đã chứng kiến một phép lạ. Nhưng, thay vì tuân phục với đức tin, họ đã bóp méo và chối bỏ sự thật. Một sự kiện, nhưng hai phản ứng. Với sự tuân phục của đức tin, các phụ nữ đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của tin mừng phục sinh. Trong khi đó, với thái độ mù quáng và khước từ, những lính canh mộ biến sự kiện thành một bôi nhọ phỉ báng chỉ vì tiền bạc lợi lộc. 2000 năm qua và mãi mãi về sau, sứ điệp phục sinh vẫn tiếp tục được loan báo. Phép lạ phục sinh vẫn mãi mãi tiếp diễn. Các tông đồ và những phụ nữ được Chúa hiện ra có lẽ diễm phúc hơn chúng ta. Thế nhưng, các ngài cũng không được trang bị hơn chúng ta khi đứng trước việc Chúa sống lại và hiện ra. Những lính canh mộ cũng chứng kiến các điều lạ lùng, nhưng với họ, những điều đó chưa phải là phép lạ. Phép lạ, thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và tác động trong lịch sử nhân loại. Nhưng chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã tuyên bố, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Có tâm hồn trong sạch, để Thiên Chúa ngự vào, và từ đó chúng ta có thể tuân phục theo thánh ý Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Phép lạ là mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa. Nguyện xin ánh sáng Chúa Kitô phục sinh soi sáng và hướng dẫn tâm tư hành động của chúng ta, để trong mọi sự chúng ta sống theo thánh ý Ngài, và như vậy cảm nhận được phép lạ của tình yêu Ngài trong từng giây phút của cuộc sống. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh năm 2007 với Đặng Thế Dũng và Mai Hương.
Người phải chết, 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 ph sống lại nơi đứng khi tôi như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ 30 phút trưa hôm qua, Chủ nhật Phục sinh, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến lên bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Phục sinh gửi toàn thế giới. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, đoàn quân nhạc Ý đã trỗi bài chào mừng Đức Thánh Cha và dân chúng cũng đã vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha.
Fratelli e sorelle del mondo intero, uomini e donne di buona volontà.
Đức Thánh Cha vừa bắt đầu sứ điệp phục sinh của Ngài. Đức Thánh Cha nói như sau.
Chư huynh và anh chị em trên khắp thế giới, thưa quý vị thành tâm thiện chí nam nữ, Chúa Kitô đã phục sinh, bình an cho tất cả mọi người. Hôm nay được cử hành mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm nền tảng đức tin và niềm hy vọng Kitô. Chúa Giêsu Nazareth, đấng chịu đóng đinh đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, đúng như Kinh Thánh đã nói. Lời loan báo của các thiên sứ vào lúc bình minh của ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát cho Maria Magdalena và cho các người nữ tại ngôi mộ Chúa được chúng ta nghe lại trong ngày hôm nay với niềm xúc động mới. Đó là những lời như sau. Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Chúng ta dễ dàng tưởng tượng những tâm tình của các người nữ này vào giây phút đó. Những tâm tình ưu buồn và chán nản vì Chúa đã chết. Những tâm tình không tin và kinh ngạc vì sự việc quá bất ngờ để có thể tin là thật. Tuy nhiên, ngôi mộ đã được mở toang và trống rỗng. Thân xác của Chúa Giêsu không còn đó nữa. Phêrô và Gioan sau khi được các người nữ báo tin thì chạy đến ngôi mộ và nhận thấy là các bà đã có lý mà nói như vậy. Đức tin của các tông đồ vào Chúa Giêsu, đấng thiên sai được mong đợi, đã bị thử thách nặng nề do bởi gương mù thập giá. Trong thời gian Chúa bị bắt giữ, bị kết án và bị giết chết, thì các ngài đã bị phân tán. Giờ đây, các ông tụ chung lại với nhau, nhưng không hiểu gì cả và bị lạc lõng mất định hướng. Nhưng chính đấng phục sinh đến gặp họ, đang có thái độ không tin, nhưng khao khát biết được cách chắc chắn. Cuộc gặp gỡ này không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo tưởng hay tưởng tượng chủ quan. Cuộc gặp gỡ này là một kinh nghiệm thật, dù bất ngờ, và vì thế mà có sức đánh động. Chúa Giêsu hiện đến, ngự giữa họ và nói, bình an cho anh em. Nghe những lời này, đức tin gần như đã bị tắt mất trong tâm hồn họ, giờ được bật cháy trở lại. Các tông đồ kể lại cho ông Tô-ma, người vắng mặt trong buổi gặp gỡ đầu tiên ngoại thường đó như sau. Đúng rồi, Chúa đã hoàn thành tất cả những gì Ngài đã loan báo trước. Chúa đã sống lại thật, và chúng tôi đã thấy và chạm đến Người. Tuy nhiên, tông đồ Tô-ma vẫn còn nghi ngờ và bối rối. Khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, 8 ngày sau đó, trong phòng tiệc ly, thì Ngài nói với Tô-ma như sau. Con hãy đặt tay con vào đây, và hãy nhìn vào đôi tay Thầy. Hãy đưa tay ra và sờ vào cạnh sườn Thầy. Con đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Câu trả lời của tông đồ Tô-ma là một lời tuyên xưng đức tin thật cảm động như sau. Lạy Chúa, là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Lạy Chúa, là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Chúng ta cũng hãy lặp lại lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Tô-ma. Năm nay, như là lời chúc lễ phục sinh, tôi đã chọn chính những lời của Thánh Tông đồ Tô-ma, bởi vì nhân loại hôm nay chờ đợi nên những người Kitô một chứng tá mới về việc Chúa Kitô phục sinh. Bởi vì nhân loại ngày nay cần được gặp Chúa và cần được nhận biết Chúa như là Thiên Chúa thật và là con người thật. Nếu chúng ta có thể gặp những nghi ngờ và những sự không chắc chắn của biết bao người Kitô hôm nay nơi Tông đồ Tô-ma, nếu chúng ta gặp những lo sợ và những thất vọng của vô số người đồng thời với chúng ta, thì cùng với Tông đồ Tô-ma, chúng ta có thể khám phá lại với xác tín mới đức tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Đức tin này được thông truyền qua các thế kỷ bởi những kẻ kế vị các tông đồ, giờ đây tiếp tục được thông truyền bởi vì Chúa phục sinh không còn phải chết nữa. Ngài sống trong giáo hội và hướng dẫn giáo hội một cách vững chắc trên đường hoàn thành ý định cứu rỗi đời đời. Mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự không tin của Tông đồ Tô-ma. Thưa hỏi, đau khổ, sự dữ, những bất công, cái chết, nhất là khi chúng giáng xuống trên những kẻ vô tội, chẳng hạn như những trẻ thơ nạn nhân của chiến tranh và của nạn khủng bố, của những tật bệnh, của nạn đói, không thử thách nặng nề đức tin chúng ta hay sao? Một cách thật ngược đời, trong những trường hợp như vừa nói trên, chính sự không tin của Tông đồ Tô-ma trở nên hữu ích cho chúng ta và là điều quý báu, bởi vì giúp chúng ta thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hướng dẫn chúng ta đến việc khám phá dung mạo đích thật của Thiên Chúa, dung mạo của một vị Thiên Chúa, Đấng trong Chúa Kitô đã mang lấy những tai ương của nhân loại đã bị thương tích. Tông đồ Tô-ma đã lãnh nhận từ Chúa và đã thông truyền lại cho giáo hội hồng ân của một đức tin đã chịu thử thách bởi sự thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu, và được củng cố bởi cuộc gặp gỡ với Đấng phục sinh. Một đức tin xem ra gần như bị chết đi và đã được tái sinh nhờ vào việc gặp gỡ với những vết thương của Chúa Kitô, với những vết thương mà Đấng phục sinh đã không che giấu nhưng đã biểu lộ và tiếp tục chỉ cho chúng ta nhìn thấy nơi những nỗi gian truân khốn khó và trong những đau khổ của mọi người. Chúng ta được chữa lành bởi những thương tích của Ngài. Đó là lời loan báo mà Thánh Phêrô ngỏ với những kẻ tân tòng đầu tiên. Những vết thương này mà đối với Tông đồ Tô-ma là một cản trở cho đức tin, bởi vì nói lên sự thất bại bề ngoài của Chúa Giê-xu. Nhưng chính những vết thương này trở thành trong cuộc gặp gỡ với Đấng phục sinh bằng chứng của tình yêu chiến thắng. Những vết thương mà Chúa Kitô đã mang lấy vì yêu thương chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai, và giúp chúng ta lặp lại những lời tuyên xưng của Tông đồ Tô-ma như sau: Lạy Chúa là Chúa Trời Con. Chỉ một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến mức mang lấy những vết thương chúng ta và những đau khổ của chúng ta, nhất là những đau khổ oan ức. Chỉ một vị Thiên Chúa như thế mới đáng được chúng ta tin.
Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến những chiến tranh, những khổ đau của nhân loại đó đây trên thế giới với những lời như sau. Bao nhiêu là thương tích, bao nhiêu là đau khổ trong thế giới này. Những thiên tai và những thảm kịch nhân loại đã gây ra vô số nạn nhân, và những thiệt hại vật chất lớn lao cũng không thiếu. Những ý nghĩ của tôi vươn đến những biến cố gần đây ở Madagascar, ở quần đảo Solomon, ở Mỹ Châu Latin và những miền khác trên thế giới. Tôi nghĩ đến nạn đói, những bệnh nan y, đến chủ nghĩa khủng bố và nạn bắt cóc, đến hàng ngàn khuôn mặt bạo lực mà nhiều người đang cố biện minh nhân danh tôn giáo, đến những chà đạp sự sống, đến sự vi phạm nhân quyền và tệ nạn bóc lột con người. Tôi băn khoăn về các điều kiện sinh sống tràn lan tại nhiều miền Phi Châu, tại Darfur và tại các quốc gia lân cận, đang gặp phải tai ương, và thật buồn mà nói rằng tình trạng nhân đạo ở đây đã bị đánh giá quá thấp. tại Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, bạo lực và hôi của trong các tuần qua đang khơi dậy lên những lo sợ cho tương lai của tiến trình dân chủ của Congo và việc tái thiết đất nước. Tại Somalia, cuộc chiến vừa bộc phát đã xua tan triển vọng hòa bình và làm xấu thêm cuộc khủng hoảng trong vùng, đặc biệt về phương diện di dân và nạn buôn bán vũ khí. Zimbabwe đang trong dòng khủng hoảng trầm trọng. Và vì thế, các đức giám mục nước này trong một tài liệu gần đây đã chỉ ra rằng cầu nguyện và một dấn thân vì thiện ích chung là con đường duy nhất để thăng tiến đất nước. Cũng thế, dân chúng tại Đông Timor giờ đây đang đứng trước nhu cầu hòa giải và hòa bình, trong khi nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tuyển cử quan trọng. Cả ở những nơi khác, hòa bình cũng thật cần thiết. Tại Sri Lanka, chỉ có một giải pháp thông qua thương lượng mới có thể đặt dấu chấm hết cho một cuộc xung đột đang gây ra quá nhiều đổ máu. Afghanistan được ghi dấu bởi sự gia tăng bất ổn. Tại Trung Đông, bên cạnh một vài dấu chỉ hy vọng trong đối thoại giữa Do Thái và nhà cầm quyền Palestine, không có một dấu chỉ tích cực nào đến từ Iraq, mảnh đất đã bị tan hoang bởi những tranh chấp liên tục, trong khi người dân phải di tản lánh nạn. Tại Liban, sự tê liệt của các định chế chính trị quốc gia đe dọa vai trò nước này được kêu gọi để giữ trong vùng Trung Đông và đặt tương lai nước này vào một thử thách nghiêm trọng. Cuối cùng, tôi không thể quên những khó khăn các cộng đoàn Kitô giáo phải đối diện hàng ngày và cuộc xuất hành của người Kitô khỏi miền đất đã được chúc phúc và là cái nôi của đức tin chúng ta. Tôi thân ái lặp lại với dân chúng trong vùng tình cảm gần gũi trong tinh thần của tôi. Anh chị em thân mến, qua các thương tích của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể nhìn thấy những sự dữ đang gây đau thương cho nhân loại với đôi mắt hy vọng. Thật vậy, qua biến cố phục sinh, Chúa chưa cắt đi những đau khổ và sự dữ trong thế giới, nhưng đã chinh phục chúng ở chính gốc rễ chúng bởi sự dư dật các hồng ân của Ngài. Ngài đã đáp lại sự ngạo mạn của sự dữ với sự tối thượng của tình yêu. Ngài đã để lại cho chúng ta tình yêu không sợ cái chết như con đường đưa đến hòa bình và an vui. Ngài nói với các môn đệ trước cái chết của Ngài, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh chị em trong đức tin, những người đang lắng nghe tôi nói đây từ mọi miền trái đất, Chúa Kitô đã sống lại và Ngài đang sống giữa chúng ta. Chính Ngài là niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Như chúng ta cùng nói với Thánh Tô-ma, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Cầu xin cho chúng ta được nghe lại lần nữa trong tâm hồn mình những lời đầy yêu sách của Chúa. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy cũng sẽ quý trọng người ấy. Kết hiệp với Ngài và sẵn sàng thí mạng sống mình vì anh em, chúng ta hãy trở thành những tông đồ hòa bình, những sứ giả của niềm vui không sợ đau khổ. Đó là niềm vui phục sinh. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô phục sinh, xin mẹ cho chúng con hồng ân phục sinh này. Chúc phục sinh hạnh phúc cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, sau phần đọc sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha sang phần chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha đã chào bằng 61 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha đã chào như sau.
Vietnamita, mừng lễ phục sinh.
Đức Thánh Cha vừa nói mừng lễ phục sinh. Và sau khi chào chúc bằng thứ tiếng cuối cùng là tiếng Latin, thứ 61, Đức Thánh Cha bước sang phần ban phép lành tòa thánh một cách trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn toàn xá. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi giây phút long trọng này.
Now the deacon announces that this that this blessing will carry with it the indulgence, the plenary indulgence, which requires going to confession.
Đức Hồng Y đứng giúp bên cạnh Đức Thánh Cha công bố cho mọi người biết Đức Thánh Cha sắp ban pháp lành tòa thánh một cách long trọng với ân toàn xá, với những điều kiện thông thường, xin tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
The blessing will also call on God to grant pardon and absolution and remission of sins and give you the grace for repentance and the grace of consolation of the Holy Spirit. And it will be done in four parts with the congregation saying Amen at the end of each part.
Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ, của các thánh và của mẹ Maria bầu cử, xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi.
Precibus et meritis beati Maria semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem.
Đức Thánh Cha đọc lời xá giải mọi tội lỗi.
Peccatorum vestrorum, spatium veret fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseveranzam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei
omnipotens,
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Giới chức Tòa Thánh Vatican cho biết tác phẩm mới có tựa đề Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 4 này, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của Ngài. Vào ngày 13 tháng 4, tác phẩm sẽ được giới thiệu với các ký giả trong một phiên họp báo tại Tòa Thánh Vatican. Và ngày hôm sau, ấn bản bằng tiếng Ý, tiếng Đức được phát hành cho công chúng. Thời gian còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Đức Thánh Cha đã viết nhiều tác phẩm khác nhau về thần học. Đức Thánh Cha cho biết, tác phẩm Chúa Giêsu thành Nazareth là một nỗ lực cá nhân, không có tính cách mệnh lệnh, vì không phải là vấn đề tín lý. Ngài quan tâm đến vấn đề này, vì cả trong và ngoài giáo hội, ngày càng có nhiều người tỏ ra ngờ vực về căn tính Chúa Giêsu. Sách gồm 10 chương viết về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu từ lúc chịu phép rửa ở sông Giô-đan cho đến khi Chúa biến hình. tỉnh Strasbourg, hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 4, một viên chức trong văn phòng của ông Hans-Gerd Butterting, Chủ tịch Quốc hội Liên hiệp châu Âu, cho biết ông Butterting đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nói chuyện tại phiên họp khoáng đại của Liên hiệp Âu Châu. Lời mời này đã được ông Butterting đưa ra khi triệu yết Đức Thánh Cha hôm ngày 23 tháng 3. Ông Butterting đã là Chủ tịch Quốc hội Liên hiệp châu Âu từ tháng Giêng năm nay. Đây là lần đầu tiên một người Đức giữ chức vụ này từ khi Liên hiệp châu Âu được thành lập vào năm 1979. Ông Butterting là một đồng minh thân cận của bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, một nhà lãnh đạo Tây Âu liên tục kêu gọi nhìn nhận căn tính Kitô giáo của lục địa này, một điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha đương kim thường đề cập đến. Vấn đề nhìn nhận căn tính Kitô giáo của châu Âu đã gặp nhiều khó khăn vì sự chống đối dữ dội của Tổng thống Pháp ông Jacques Chirac. Cố vấn chính trị của ông Butterting cho biết, ông Butterting đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các nhóm trong Quốc hội Liên hiệp châu Âu, và đưa vấn đề mời Đức Thánh Cha đến nói chuyện. Trước khi đưa ra lời mời chính thức Đức Thánh Cha hôm ngày 23 tháng 3 vừa qua. Theo dự trù, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện tại phiên họp khoáng đại ở Strasbourg về đối thoại giữa văn hóa và tôn giáo, bao gồm vai trò của tôn giáo trong đối thoại dựa trên sự thật và lòng dung thứ. Lần cuối cùng một vị giáo hoàng gặp gỡ các thành viên Quốc hội Liên hiệp Âu Châu là vào tháng 10 năm 1988, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến nói chuyện tại một phiên họp khoáng đại tại Strasbourg. Tin Moscow, Giáo hội Công giáo Nga cho biết ấn bản giáo lý Công giáo yếu lược bằng tiếng Nga đã in xong, và hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 4, sách được chính thức phát hành trong một buổi lễ tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội tại thủ đô Moscow. Đức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, cai quản giáo phận Moscow, cho biết ấn bản giáo lý mới trình bày rõ ràng và chính xác học thuyết Công giáo, để người ta có thể căn cứ vào đó biết được đức tin và luân lý một cách có mạch lạc và chính xác. Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm hy vọng cuốn giáo lý Công giáo yếu lược sẽ được phổ biến rộng rãi ở Nga và được dùng như là một phương tiện phổ biến tin mừng và củng cố niềm tin Kitô giáo, đồng thời góp phần củng cố sự hợp tác giữa chính thống giáo và Công giáo trong việc rao giảng và bảo vệ giá trị Kitô giáo. Được biết, sách giáo lý mới Giáo hội Công giáo hình thành do sáng kiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và đã được phát hành lần đầu tiên vào năm 1992. Lần này cuốn giáo lý Công giáo yếu lược ấn bản tiếng Nga dày 216 trang được phát hành 3.000 ấn bản. Tin Roma. Theo nguồn tin của hãng tin Reuters, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng phê bình các phương tiện truyền thông thế giới chỉ chú ý đến quan điểm của giáo hội về vấn đề dục tính mà quên đi các công tác xã hội do hàng ngàn cơ quan bác ái Công giáo đang thực hiện trên toàn thế giới. Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông đã cố tình diễn giảng một cách sai lạc bài diễn văn của Đức Giáo hoàng tại Regensburg, Đức Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo. Trả lời một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Le Figaro phát hành ở Pháp hôm thứ Bảy, Đức Hồng y Quốc vụ khanh đã tuyên bố như sau: "Chúng tôi phải đối diện với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là vấn đề một số cơ quan truyền thông Tây phương có âm mưu làm sai lạc nội dung các sứ điệp của giáo hội." Đức Hồng y nói tiếp như sau: "Tôi thấy một số ký giả có định kiến về các vấn đề luân lý, chẳng hạn như vấn đề phá thai, vấn đề kết hợp giữa hai người đồng tính. Các vấn đề đó hẳn là nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối sự suy nghĩ và hành động của giáo hội không hình thành từ những vấn đề đó." Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh lập luận như sau: "Chúng ta phải nói, giới truyền thông đã không viết gì nhiều về các công tác xã hội và bác ái mà hàng ngàn cơ quan Công giáo đang thực hiện trên toàn thế giới." Kết luận về việc phương tiện truyền thông xuyên tạc sứ điệp của giáo hội, Đức Hồng y tuyên bố, các tác giả cố gắng gieo sự hoang mang nhằm lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Tin Fatima. Sáng thứ Bảy 31 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, thay mặt Đức Thánh Cha trong lễ kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 năm 1917. Sau đó Đức Mẹ còn hiện ra thêm 5 lần nữa, lần cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lễ kỷ niệm 90 năm là một dịp kỷ niệm trọng đại mà ban tổ chức đang ráo riết chuẩn bị để đón tiếp đông đảo người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Vì trong thời gian đó, Đức Thánh Cha tham dự Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5, nên Ngài đã cử Đức Hồng Y Angelo Sodano thay mặt Ngài sang Bồ Đào Nha chủ sự các nghi lễ kỷ niệm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loài gấu Siri có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng già và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng có hai con gấu tấn công một đám trẻ con, chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu, còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ tư là chó rừng Sakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói, nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác các thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa và thiêu rụi cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Sakal. Thứ năm là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau. Chẳng lẽ người cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ sáu là sư tử. Sư tử hay được Kinh Thánh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước hiếm thấy sư tử. Các vua Assyria hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một hiểm nguy đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng, Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario, và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc, nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hàng ngày cầu nguyện và chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng ông đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử, và người ta đem một phiến đá lớn đặt trên miệng hầm, có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới khóa hàm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ truyền cho mọi người phải kính sợ Giave Thiên Chúa của Daniel. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng, tới độ chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Juda. Dã thú thứ bảy là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm, thường ăn thịt những loại thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lãnh đạo gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loài thú thứ tám là hươu nai, chervi, và thứ chín là linh dương, gazelle. Các soạn giả Kinh Thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng, dino, dê rừng, capriolo, linh dương, gazelle, và sơn dương sừng dài, stambecco, có da màu cát vàng khó nhận diện, đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử, irache, là thu vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30, câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa, asino, và la, mulo, là súc vật được người giàu sang cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu. Và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong câu chuyện của ông Balaam. Balaam là ngôn sứ ngoại giáo được Balak vua Moab thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Giave Thiên Chúa cầm gươm đứng chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Balaam đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Balaam bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa, con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Balaam đánh thêm. Giave Thiên Chúa mới cho con lừa nói được, và nó trách ông Balaam tại sao ông lại đánh nó tới ba lần. Sau đó Giave mở mắt cho ông Balaam, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Giave cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối ba lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó, Giave sai ông đi chúc lành cho dân Israel. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Saul gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giêsu đã cưỡi lừa cái vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Zacharia báo trước trong chương 9 và thánh sử Matthew ghi lại trong Phúc Âm chương 21. Loại súc vật thứ ba là lạc đà. Trong Kinh Thánh Cựu Ước thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần uống nước. Trong các chuyến du hành bình thường, lạc đà mang được 180 kg hành lý, không kể người cưỡi. Kinh Thánh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ 4 là ngựa. Vào thời xa xưa, chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Giave Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lục họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Basan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng vì các đàn bò mà dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và dâm dật và gọi họ là lũ bò cái Basan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Giave Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước và đựng rượu, hay là đựng sữa. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải chiều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, để ta kể về vua Alfred của nước Anh vào thế kỷ thứ 9 một giai thoại như sau. Trong những năm đầu của triều đại, ông thường cải trang thành một người thường dân để đi khắp nơi, hầu biết rõ những nhu cầu của dân chúng. Ngày nọ, ông đi đến một ngôi làng mất hút giữa một khu rừng rậm. Ngôi làng chỉ có lác đác vài ba căn nhà lụp xụp nghèo nàn. Ông quyết định dừng chân và nghỉ lại trong một trong những căn nhà siêu vẹo ấy. Vừa vào nhà, ông bắt gặp một người đàn bà đang chuẩn bị cho bánh mì vào lò. Ông xin người đàn bà cho nước uống. Nhận thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng lại có tư cách đứng đắn, người đàn bà đã niềm nở đón tiếp người khách quý. Chợt, người đàn bà nhớ lại mình còn quên một ít vật dụng bỏ ở ngoài rừng. Bà nhờ người khách quý trông chừng lò bánh và kéo ra đúng lúc khi bánh vừa chín. Ông vua của nước Anh nhận công tác và đặt tất cả chú ý vào lò bánh. Nhưng đó không phải là việc làm quen thuộc của một ông vua, cho nên chỉ sau vài phút đồng hồ, tâm trí của ông lại hướng đến những việc đại sự của quốc gia. Khi người đàn bà trở lại thì lò bánh đã có mùi khét. Với tâm tình chất phác của một người dân quê, người đàn bà đã không ngần ngại trách móc người khách quý bằng đủ mọi lời lẽ. Không chịu đựng nổi sự sỉ nhục, ông vua mới nghiêm nghị nói với người đàn bà như sau. Này bà, nếu bà biết được rằng tôi là vua của nước Anh và tôi đang có bao nhiêu bận tâm to tát hơn cái lò bánh mì của bà, thì có lẽ bà đã không có những lời lẽ như thế đối với tôi. Người đàn bà cúi mình xin lỗi nhà vua, nhưng không quên dạy cho ông một bài học như sau. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ đã hứa trông giùm cái lò bánh của hạ thần, thì thiết nghĩ bệ hạ cũng phải quên đi những chuyện đại sự của quốc gia để chỉ chú tâm vào lời hứa của bệ hạ mà thôi. Nhà vua không còn lời lẽ nào để chống chế. Ông đứng lặng thinh và chợt hiểu rằng người đàn bà có lý. Đó là bài học quý giá nhất trong những ngày ông cải trang thành thường dân để đi tìm hiểu dân tình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây không chừng gợi lại cho chúng ta câu châm ngôn quen thuộc trong nền luân lý Khổng giáo của chúng ta. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn quản lý một gia đình, muốn cai trị một quốc gia, muốn làm bá chủ cả thế giới, thì trước tiên hãy làm chủ, hãy cai trị chính mình đã. Không giữ được lời hứa với một người đàn bà nghèo hèn, thì làm sao có thể tín trung với toàn dân? Câu chuyện trên đây có lẽ cũng nhắc chúng ta nhớ đến dụ ngôn các miếng bạc. Với những người đầy tớ lãnh 5 và 2 miếng bạc, người chủ đã khen thưởng như sau. Hỡi đầy tớ đã tín trung trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho ngươi những việc quan trọng hơn. Trung tín trong những việc nhỏ. Đó là hình ảnh của những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Bởi vì sức mạnh của nước trời, những thể hiện của nước trời không phải là những biểu dương rầm rộ bên ngoài, những điều có thể trông thấy được, mà trái lại chính là sức mạnh của những cái nhỏ bé, những cái tầm thường, những cái vô danh. Chúa Giêsu ha đã chẳng ví nước trời với hạt cải nhỏ bé đó sao? Sống trung tín trong những việc nhỏ đối với người tín hữu Kitô chúng ta là biết nhận ra sự hiện diện và tiếng gọi thầm kín của Chúa trong từng biến cố và phút giây của cuộc sống. Sống trung tín trong những việc nhỏ cũng có thể là tiếp tục tin tưởng và phó thác ngay trong những thất bại tâm tối của cuộc sống. Sống trung tín trong những việc nhỏ cũng có thể là nhận ra giá trị của khổ đau và những hy sinh âm thầm từng ngày. Sống trung tín trong những việc nhỏ cũng có thể là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi tha nhân, nhất là những người nghèo hèn khốn khổ. Lạy Chúa, chúng con được gọi là tín hữu của Chúa. Xin cho chúng con biết tỏ ra xứng đáng là những người có tín thành. Tín thành vì biết đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào tình yêu chung thủy của Chúa. Tín thành vì biết trung thành trong những việc nhỏ bé mà Chúa đã trao phó cho chúng con.
Tôi sẽ bước đi trước nhà thành Chúa Trời, trong có đất lành đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đức lành cho phép như tôi đã tin ta khi mình đã nói ôi những nhã ê chề đã phố xa trong cơn muộn hoang hai tình rằng mọi người đều gian dối rằng mọi người đều dối gian tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh chúa trời trong có đức lành cho kẻ sống tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh chúa trời trong có đức lành cho kẻ hiếu chung đối với chúa thật là đắt giá đối với chúa thật là đắt giá cái chết của những ai chung hiếu với ngài cái chết của những ai chung hiếu với ngài.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.